Vì 3-4 tháng nay, chúng tôi bị cắt lương, phải bán đồ đạc đi, bán quần áo đi mà ăn, rồi phải ngủ nhờ mọi chỗ, chứ có phải muốn lăn lóc thế làm gì? Chú với thím ấy, nếu có phải duyên kiếp với nhau, thì nên ăn ở với nhau cho nó ra vợ, ra chồng, đừng có tạm bợ như trước nữa. Nếu chưa có chỗ tạm trú, thì để tôi xếp cho một cái buồng trong trường này, rồi thì về đây mà ở, và thuê bớt đi, lấy tiền mà ăn. Nhưng mà chú phải cam đoan với tôi là đừng có chống mồm, chống miệng như trước nữa. Đừng có bạ cái gì cũng nói. Nhiều người nói đến tai tôi là chú cứ nói xấu ông cụ với những tay làm báo. Như vậy là dại dột lắm. Vạn Tóc Mai ngơ ngác cãi. Oan, oan tôi quá. Nào tôi có nói xấu ông cụ bao giờ? Ở những tiệm mà chú vào hút, chú đều nói toang ra cả. Vạn Tóc Mai nháy Long một cái mà rằng. Đây có ông Long làm chứng nhé. Vừa rồi ông có thấy tôi đả động gì đến ông cụ nhà tôi không? Họ chỉ nói láo. Ra vẻ sốt ruột, Tú Anh nhăn mặt khó chịu, gạt đi, mà rằng. Thôi, nếu chú không nói gì thì thôi, nhưng mà chú lại đến tiệm hút cho đủ đi. Rồi ngay đêm nay, hai vợ chồng phải đưa nhau về nhà này. Hoặc là chú bị ông cụ từ, hoặc là chú sẽ có một cái nhà và vâng lời tôi. Thưa bác là anh tôi, lại thương tôi. Tất nhiên là tôi phải vâng lời bác. Thôi, thế chú có thể quay về chỗ cũ để sửa soạn. Vâng, lạy bác, em đi rồi chút nữa em xin về đây. Vạn Tóc Mai sung sướng ra đường, ném mình đánh phịch một cái lên một chiếc xe cao su, nằm thẳng cẳng ra, xe chạy. Thú Anh bảo người thư ký. Ông Long, tôi lại nhờ ông một vài việc nữa. Trưa mai thì ông đã phải giao hết công việc cho người thư ký mới để rồi ông đi. Có lẽ ông lên tỉnh trên với cụ nghiệm nhà tôi. Có lẽ ông sẽ đi điều đình với người nhà cô Mịch cho tôi nữa. Mà có lẽ rồi ông lại phải xuống Hải Phòng, điều đình với bà cụ tôi để ông tôi được cưới người ta làm lẽ nữa. Nếu xem ý ông cụ tôi không có lòng muốn lấy người ta làm vợ, thì ông sẽ nói là tôi cũng không bằng lòng lấy cô con quan tổng đốc nào đó mà ông cụ đã hỏi cho tôi đâu. Ông cụ đã chót hỏi thì mặc kệ ông cụ. Ông Long, hãy ra đây. Mấy cái thư của tôi đây này. Long cúi xuống đọc mấy cái thư. Thế ông có tận tâm giúp được tôi trong công cuộc này không? Ông nên biết tôi tin cậy ở ông lắm và tôi hiểu cái lòng lương thiện của ông lắm. Long đứng ngay ngắn lên mà rằng. Thưa ông, tôi cũng lấy làm vinh dự mà được làm công cho một người như ông. Tôi xin cố hết sức. Tám là mã. Từ khi xảy ra cái việc không may cho cô gái quê làng Quỳnh Thôn, tính đến hôm nay đã được 20 hôm. Trong khoảng hơn nửa tháng trời, cả làng, từ trẻ đến già, từ nhớn đến bé, đã sống qua những ngày giờ nặng chình chịch, rất hỗn loạn. Ngoài gia đình ông Đỗ Uẩn, còn liên can tới vụ kiện đó mất 5 ông Lý Dịch, với một ông cụ già và hai người đàn bà đã cùng cô Mịch đi cánh dạ đêm. Hai lá đơn kiện đệ lên huyện đường. Thế là trong cái làng chỉ có độ 200 người, thì hơn 10 người cứ nay bị chát quan gọi, mai bị chát quan gọi. Những việc như thế đã đủ làm cho cả làng nhộn nhạo lên. Người bản xa, kẻ tán vào, người hăng hái, kẻ nhút nhát. Mỗi người có một ý kiến mà những dư luận ấy tất nhiên là phải trái ngược nhau. Nên chỉ người nọ phạt người kia. Rồi sự đời cứ thêm điều, đẻ chuyện mãi ra, làm cho cả một làng không còn một ai giữ được hòa khí với một ai nữa. Người ta đã nhãng bỏ những việc tơ, tằm, đồng áng để mà kháo chuyện nhau, chèn chế nhau, khích bác nhau, chửi bới nhau. Nửa tháng sau, khi có cái tấn kịch cưỡng xâm kia, người ta đã đếm được trong làng có 35 vụ xung đột, trong số đó có một đám ăn vạ, hai đám có kẻ biêu chán vỡ đầu. Sự im lặng, sự hòa bình, sự trật tự trong làng bị phá hoại, bị đảo lộn ngược cả. Bọn ra làng thì ùa nhau, cùng học ăn học nói, cùng bắt chước cái giọng phệnh phạo của bọn đàn anh. Bọn đàn anh thì lý sự cùn sở ra chọi nhau bắt chước các cụ già bét nhè và lầm cầm. Và các cụ già thì đâm ra vô nghĩa lý y như bọn trẻ con. Trẻ đồ làm già, già hóa ra trẻ. Ngần ấy khối óc ngu dại, ngần ấy cái miệng, hương ẩm đều chỉ cùng một ý nghĩ, cùng một câu nói. Vô phúc thì đáo tụng đình. Những người về phe ông Đồ cho cái kiện ấy là phải lẽ. Cũng nói đi nói lại, một cách vô nghĩa lý đại khái rằng phen này thì có lẽ cả làng cứ tù đến mọt công. Người ta đếm ra thì trung bình mỗi ngày có hai đám cãi nhau hoặc chửi bới nhau vậy. Đến hôm qua, huyện và quan đồn về khám xét cả làng thì sự khủng bố lại càng hoàn toàn, lại càng đầy đủ. Bầu không khí hầu như không thở được nữa. Kẻ già lớn bé đều đã tái xanh mặt mũi khi thấy ông chánh hội, ông phó hội, ông lý trưởng, ông phó lý, người nào cũng run như cầy sấy ở trong phòng hội đồng của làng. Trước mỗi bộ râu vinh vảnh của ông quan đồn và bốn cái lưỡi lê kiềm sáng quắc ở miệng súng của bốn bác lính khố xanh. Ông đồn sờ miếng vải đỏ và những màu giấy trắng chữ tím ra để mắng bọn lý dịch như tát nước vào mặt họ. Trẻ con người lớn đứng xem đen ngòm. Một người lính quát một tiếng, thế là cả cái đống người tò mò ấy tan tác ra như một đàn ruồi ở sau mông con bò, lúc bị cái đuôi bò đập một cái vậy. Tối mặt, tối mũi lại, một đứa trẻ hoảng hốt, cắm cổ chạy, thế nào ngã đánh bõm một cái xuống ngay ao. Tuy vậy mà bọn người lớn, sợ sệt quá, cũng không dám vớt. Khi quan huyện phải quát xuống vớt, mới có một anh chàng lực điền, chắp tay vái mấy cái rồi cởi áo ra, nhảy xuống ao mò đứa bé con. Rồi bọn lý dịch phải theo ông đồn và ông huyện ra xe khơi lên tỉnh. Hôm sau, họ được về thì lại đến lượt ông đồ phải gọi lên tỉnh có việc quan. Rồi ông đồ cũng về, thế là cả bọn đều là những cái trứng để đầu đằng. Ngoài cái kiện đua khơi với ông nghị giàu có, hách dịch nhất, chưa biết thua được thế nào, mấy người còn lo sút vó về tội canh phòng bất cẩn, sung túng kẻ phản nghịch trong làng, hoặc ở ngoài đến tuyên truyền ở làng và dạy học trò mà không có phép mở trường tư. Cả làng đều nằm mê, thế toàn những ngục tù, những hình phạt. Lại đến hôm thấy cái tin ông huyện cũ phải đi để cho ông khác về thay, thì cả làng ai cũng tin chắc chắn, y như được ông Thành Hoàng báo mộng cho vậy. Ông đồ và bọn lý dịch đã ký vào đơn kiện thế nào, rồi cũng vì một việc cô mịch bị khiếp mà mất chức, mà ngồi tù. Là vì dân làng không hiểu rõ là chính ông huyện tự ý từ chức, nhưng nghe phong thanh rằng vì kình địch với bên bị mà phải đổi đi, hoặc bị bắt buộc phải từ chức. Người ta lại đồn rằng ông huyện xà này ác lắm, chứ không phụ mẫu như ông quan trẻ tuổi kia. Chỉ bởi một mối lo sợ ấy thôi mà sự hoạt động của cả một làng ngừng trệ hẳn lại. Ông nhà giàu không bỏ tiền ra làm mầu nữa. Bác thợ cày không ra đồng nữa. Cô gái chăn tằm cũng nghỉ vài buổi hái sâu. Buổi chiều hôm ấy, các cụ họp việc ở làng, người ta lo đối phó với cái kiện hiếp dâm. Người ta lo vì có một ít truyền đơn không biết kẻ nào bậy bạ và táo tợn rắc ra để cho dân làng phải lo sẽ bị triệt hạ. Và lại, những sự đó cũng đã đủ khiến cho một số đông người hèn nhát không bao giờ dám đương đầu với một việc gì, nhưng gặp lúc tai biến thì lại là những người can trực nhất, bướng bỉnh nhất trong cái sự sợ hãi và cái sự chửi bới những người đứng chung quanh. Như ba tội nhân đứng trước máy chém, ông lão già và hai người đàn bà hậm hực khóc mà rằng: "Thưa các cụ, thưa các quan, ngày mai thì xin các cụ các quan, ai đi thì đi, chứ chúng con không lên huyện." Ông chánh hội đỏ mặt đập bàn quát: "Ông cụ đô với hai bạt này đã đinh gánh xạ đêm vụ cô mịch, đã trông thấy rõ cái tính kịch ấy mà đã có khai ở huyện rồi, mà lại bảo không đi là nghĩa lý thế nào?" Ông cụ già vẫn hậm hực: "Thôi lại ông, tôi già cả, ngộ quan bỏ tù tôi thì tôi chết mất, tôi không hề kiện ai cả, mà bây giờ ông khai thì mặc ông với quan." Ông lý trưởng, người xưa kia đã đâm ngang vào việc, lúc ấy lại được thể đâm ngang vào một lần nữa, bằng một câu: "Ấy đấy, tôi đã bảo mà, việc kiện cáo là tôi lôi thôi lắm, rồi thì còn là tai họa nữa ấy." Ông phó hội lườm dài ông lý trưởng rồi đưa đón: "Thôi đi, ông im ngay, ông càng nói bao nhiêu thì lại càng hỏng việc bấy nhiêu. Cứ biết hôm nay lên huyện thì ông cụ đô, bà cụ nháy với bà đám nhen đều đã khai chứng cớ và điểm chỉ vào lá đơn kiện của làng rồi. Ngày mai nếu ông cụ đô với hai bà này không theo như chắc quan gọi mà cứ ở nhà thì rồi sẽ phải tù. Các khoản ấy đã kê rành rành trong chát. Tùy các người ấy, việc quan đòi hỏi không phải chuyện chơi." Ông phó lý cũng khề khà thêm: "Phải, đã chót thì ắt phải chết. đã đâm lao thì phải theo lao, mà dù có thua thì cũng phải theo kiện đến chỗ các quan lớn ba tòa. Dù có thua cũng chẳng đời nào tù mà sợ. Ông Chế Hội nói, cần nhất là những người làm chứng đã khai thế nào thì mai cứ thế mà nói, tiền hậu bất nhất thì tù, chẳng phải chuyện thường đâu. Nghe đến đây, ông lão và hai người đàn bà đứng ngẩn người ra như những người ngủ mê mà chợt tỉnh giấc. Cả ba người thẫn thờ ra ngồi ở vệ hè, vẻ thất vọng lộ ra đến nỗi hầu như không còn ai có xương sống nữa. Cái đầu gục vào chỗ giữa hai đầu gối cứ chiếu hẳn xuống như bị có kẻ nào dúi xuống để ngồi lên trên. Một ông cụ già trong bọn sáu ông, đầu râu tóc bạc cũng ngồi ở bàn trên, khoan thai nói, phải, đã chót thì phải chết. Ông Phó Hội nói có lý lắm. Tóm lấy cô tán thành ấy, ông Chế Hội lại hùng hồn. Có phải thế không các cụ? Người ta đã làm nhục mất một người trong làng kia mà. Những khi có những sai làng khác đến bờm sờm con gái làng thì tuần làng đã phải trói chúng nó vào cột đình. Bây giờ có kẻ cậy thế giàu có hiếp con gái làng, không nhẽ mình lại ngơ đi được. Ngơ đi thì không còn thể thống gì nữa, rồi thiên hạ nó cũng chửi cho cả làng. Chúng tôi đứng lên kiện với ông đồ, như thế là phải lắm, chứ còn trách móc cái gì nữa. Một ông cụ họa theo, như thế là phải. Ông Chánh Hội mặt lầm lầm, nhìn một người ngồi ở chiếc chiếu gần đấy rồi đứng dậy, đập vào ngực thình thình một cách đáng sợ, lại nói. Thằng này đã đem công tâm ra để giữ thể diện cho làng. Thằng này đã mất ăn mất ngủ vì nay quan đòi, mai quan hỏi, mà lại còn không biết cho. Thế thì có thằng nào muốn bắt bè, muốn chê bai, muốn đâm ba chẻ bảy vào thì nói nghe đi. Nào, có thằng nào muốn gây sự với thằng này thì cứ nói ngay đi. Nói ngay ở đây, ông xem cái gan của nó có to không nào. Sau câu nói ấy, cả phòng hội đồng lặng im phăng phắc. Dễ thường, có con mũi bay, người ta cũng thấy tiếng vo vo. Trong một lúc lâu, bầu không khí hóa ra nặng nề. Các ông đàn anh đưa mắt nhìn ông Chánh Hội, rồi đưa mắt nhìn một người bị ám chỉ. Người thì lộ ra vẻ sung sướng, người thì lộ ra vẻ cay đắng xót xa. Một ông đứng dậy, đón đỡ. Vâng, quan bác xa gánh vác việc công mà như thế là can trường lắm rồi. Nào có ai dám nói ra, nói vào gì mà con bác phải nổi cơn thịnh nộ thế? Nào, chúng tôi, ai là người phàn nàn việc của quan bác đâu? Và lại, tôi có vì bên bị quyền thế quá mà đến mất Chánh Hội thì cũng không hại gì đến đứa nào kia mà. Một cụ cười mà rằng, chính thế, và lại sai khôn đòn quan, cái quan đòn chồng. Người ta có gan chịu đòn quan cho cả làng rồi, không được ai nói gì vào đấy nữa. Rồi quay lại nhìn ông đồ, ông cụ hỏi, thế bây giờ ông đồ nghĩ sao nữa đây? Ông đồ uẩn, từ nãy đến giờ vẫn ngồi co ro vào một xó, như muốn cho thiên hạ quên khuấy mình đi, lúc ấy đành phải đứng lên ra chỗ bục. Thưa các cụ và thưa quan, thôi thì tôi cũng chỉ còn trông mong vào sự săn sóc của các ông gánh các việc công của làng. Nếu may ra mà làng được người ta, thì chắc tôi cũng phải được người ta. Còn nếu quan trên xét ra bên bị là vô can, thì rồi mình có sao sẽ liệu sao vậy? Lúc ấy có một ông ra vẻ thạo đời, từ chỗ ngồi nghiền cổ nói lên, dám chắc thế nào cũng xử hòa là cùng. Tức thì, cái bè đảng ông Chánh Hội nhao nhao lên hỏi vặn cái người táo tợn ấy. Trước những câu hỏi vặn, người kia điềm nhiên cãi, thì các cụ phải cho tôi nói mới được chứ. Ai cũng hỏi, cũng bắt trả lời một lúc, thì tôi còn biết trả lời ai và không trả lời ai. Tôi tin trước vụ kiện này, chỉ đến hòa là cùng, là vì tôi đã được biết ông huyện, từ khi tôi còn bán kẹo ở huyện lò. Một phần vì cái lẽ cái lạc này vừa rồi bị cái họa chuyển đơn cờ đỏ, nên lý dịch của làng đã có lỗi to với nhà nước. Hai nữa là vì quan mới đến nhập huyện lô mới có 6 tháng, mà trong huyện có đến 8-9 nhà giàu bị cướp vu cho là tòng đảng, rồi thì quan tậu ngay xe ô tô. Câu nói ấy khiến cho gần ấy người nhao nhao lên, vì chưng dân quê có cái chứng nói chuyện mà như cãi nhau, nên người ta tưởng đến vỡ mất phòng hội đồng làng. Trong lúc ấy, ông Đồ Uẩn đã quay về cốc chiếu mình ngồi, tay bưng lấy chán. Ông Đồ phân vân lo nghĩ, không phải vì sợ thua kiện, nhưng là vì trông thấy cuộc đời không còn có tương lai. Sau hôm có giấy gọi của quan sứ, bố mẹ mấy đứa học trò của ông được tin ông báo cho đã lập tức bắt con cháu phải thôi học. Có người, kỹ lưỡng quá lại đem đốt ngay sách vở của một đứa bé đi, y như người ta đốt những quyển sách cấm trong lúc có những vụ bắt bớ về chính trị. Người ta không muốn trong nhà còn có chứng cứ gì khả dĩ buộc tội là đứa bé đã học ông Đồ. Người ta sợ cho con cháu đi học xâm ba chữ như thế cũng đủ phải tù. Hốt nhiên, cả một gia đình đã mất sinh kế. Bấm đốt ngón tay, tính lại cuộc đời mình, ông Đồ chỉ thấy có 3 lần lều trống cùng trượt cả. Một ông con trai làm thợ vẽ truyền thần, kiếm mỗi tháng được hơn chục bạc, thì phải thua tổ tôm hết một nửa lương. Một cô gái ngoan sắp cả chồng thì bị hiếp. 6 đứa học trò thì lại bị một đạo nghị định cay nghiệt bắt thôi học. Một phụ kiện chưa biết thua được, một việc trái phép chưa biết mấy tháng tù. Ông Đồ nhớ lại cái thái độ khoan hồng đại độ của quan công sứ. Mặc lòng cái cơn thịnh nộ của quan tổng đốc bữa ấy cũng đã đáng sợ lắm. Quan công sứ cũng vẫn ôn tồn nói bằng thứ tiếng của dân bảo hộ, đại khái. Tôi rất thương các ông có chữ Hán như ông, nhưng tôi phàn nàn rằng đã là người có học, thức như ông mà lại cũng không hiểu những pháp luật hiện hành trong xứ. Vẫn biết, không được vào quan trường như ông thì cũng chỉ còn nghề dạy học mà thôi. Nhưng sao các ông lại dạy một số học trò quá với số nhà nước đã cho phép? Nếu ông chỉ dạy có 5 đứa bé thôi, thì việc gì bị đòi hỏi như thế này? Lúc ấy, ông Đồ đã phải cúm núm thưa lên. Bẩm cụ lớn, thật quả chúng tôi không biết luật, nên mới trái phép như thế. Dám mong cụ lớn soi xét, khoan dung mà ban ơn cho chúng tôi. Quan công sứ đã gật gù ra vẻ hài lòng. Tôi biết, đáng lẽ ra thì phải bắt giam ông ngay. Nhưng mà nhà nước cũng sẵn lòng tha thứ cho những người biết nhận lỗi và biết hối hận. Vậy thì nay tôi cứ ký giấy tạm tha cho ông. Ngay từ hôm nay, ông phải đuổi một đứa học trò thừa số đi, rồi liệu nay mai lên hầu tòa. Như thế cũng đủ là một cái đặc ân rồi đó. Nếu tôi là chính phủ thì tôi không truy tố ông. Nhưng mà tôi cũng chỉ là một người thừa hành pháp luật, chứ không thể tự ý làm trái với cả một chế độ được. Rồi quan sứ cho về. Khi về làng, cái lòng khí khái thẳng thắn của ông Đồ đã buộc ông đem hết sự thực nói chuyện cho cả làng nghe. Ông cam đoan rằng ông vẫn có thể theo đuổi được nghề cũ, miễn là ông phải thôi không nhận dạy một đứa trẻ trong bọn 6 đứa trẻ ấy. Nhưng khốn thay, cái lo về chuyển đơn, cờ đỏ, cái lo cả làng sẽ bị triệt hạ nữa đã khiến cho cha mẹ cả 6 đứa trẻ kia phải nhất loạt bắt con em thôi học mà không cần báo cho thầy đâu. Giận đời, giận cả mình, lại giận cả thằng con trai vô hạnh ngồi cạnh đấy, ông Đồ cắt với nó. Mày thật là đứa bất hiếu, gia đình gặp cơn tai biến như thế mà 5 tin, 10 tin mày mới dẫn xác về. Mà mày về rồi thì mày cũng cứ bằng chân như vậy mà có việc nhà như việc người khác ấy thôi. Mày chỉ được cái bộ ngồi y mặt xa, chứ không còn trông cậy được vì gì cả. Cả phái, tên thằng con ấy, lúc ấy đương ngồi phịu mặt xa mà tiết cái thì giờ đáng lẽ được dùng để đánh tổ tôm. Tức khắc cũng phải cáu mà cự lại bố rằng. Thì tôi biết làm thế nào bây giờ? Đến thầy cũng vậy, đến cả làng cũng chả biết làm gì cả. Thì một tôi làm cái gì mới được chứ? Ông Đồ Uẩn lườm con rồi chán đời. Ông tức đến nỗi không nói được một câu nào nữa. Lúc ấy, các cụ trong làng chỉ ngồi cắt lượt nhau hút thuốc lào cho hại thuốc, hại đóm, cho phòng hội đồng bẩn vì những đống đầm rãi và cho khổ thằng mõ phải chạy quanh. Bọn Lý Dịch và bọn đàn anh thì bàn tán huyên thuyên, chỉ nói giặt những chuyện không nên nói một tí nào cả. Sốt ruột như điên, như cuồng, mà không biết làm sao được, ông Đồ lại nghiến con. Mày là con tao, mà mày như thế, thì mày không sợ thằng em rể nó sẽ nhổ vào mặt mày à? Ngay lúc đó, có một thằng bé len lét bước vào, đến bên ông Đồ, nói thầm vào tai ông. cụ xin phép về ngay cho. Có người của bên bị về chơi. Nói gì về vụ kiện?
Thật không? Khuya khoát thế này mà họ còn về à?
Vâng, cả cậu Long cũng về. Chính cậu Long bảo con ra đây nói nhỏ với cụ như thế. Sáng mai phải lên hầu quan rồi. Thì bây giờ cụ phải về ngay cho.
Chính là Mã.
Ông huyện đã gọi tên một lượt. Ngần ấy người đều lo sợ vì cái lòng thiên lệch của quan đã lộ ra nét mặt, lời nói và cả ở chỗ không thấy gọi bên bị lên công đường. Cả bọn đường đứng nghe tim đập mạnh trong ngực mình, trong cái dáng chập ngâm hiểm độc của quan. Quan vẫn cứ mãi tìm cách uốn lưỡi trong tập biên bản. Bên ngoài công đường có tiếng xì xào làm cho ông huyện chợt cừng đầu lên. Rồi ông cau mặt quát lính: "Chúng mày bảo cái người quậy ấy vào đây xem họ muốn hỏi gì."
Một anh lính gọi người kia vào:
"Mày muốn gì?"
Thiếu niên đứng tưng hửng ra một lúc rồi căm hờn đáp:
"Thưa quan lớn, xin lỗi quan lớn, ngài làm quan như vậy là không biết làm quan.
Thưa ngài, ngài có nhớ phủ toàn quyền vừa rồi có một tờ thông tư cho quan lại rằng không được dùng đến những chữ mày tao với dân sự chăng?"
Ông huyện thâm gan tím ruột cũng giật mình nữa, cười nhạt mà rằng: "Thế anh muốn gì?"
Thiếu niên cũng đổi giọng, khoan thai đáp:
"Bẩm quan, chúng tôi là phóng viên một tờ nhật báo vào đây lấy tin."
"Báo nào vậy? Có giấy nhận thực không?"
Thiếu niên đưa lên cái cát nhà báo. Ông huyện trầm ngâm một lúc rồi cự:
"Anh có muốn vào đây lấy tin thì anh cũng phải xin phép quan sở tại đã chứ. Sao anh dám tự tiện vào làm huyên náo cả công đường?"
Phóng viên nhà báo lại khoan thai đáp:
"Thưa ngài, chúng tôi đương hỏi lính xem có tiện vào xin phép ngài không. Họ chỉ biết bản sao nên tôi chưa vào xin phép."
"Sao anh dám làm huyên náo công đường?"
"Bẩm, ngài thử hỏi những người này xem. Chúng tôi phải thì thầm với nhau ở ngoài khiên thì có gì là huyên náo?"
Ông huyện ngừng bắt bẻ một lúc rồi lại cất cao giọng:
"Anh phải biết rằng dù là anh làm báo thì cũng phải do tôi có cho phép anh thì anh mới vào đây được."
"Bẩm chính thế."
"Phải, mà vì lẽ báo chí quốc ngữ, nhất là tờ báo Lưỡng Kỳ của anh, chỉ là những thứ rẻ lau rẻ rách, nên tôi kinh bị bọn làm báo các anh lắm."
"Bẩm quan lớn, đó là một ý kiến của ngài về báo chí quốc ngữ đó. Nếu cô ấy lên mặt báo, tôi xin ngài đừng có chối nhé."
"Được lắm, ngài không cho tôi lấy tin, nhưng mà tôi cũng đã phỏng vấn ngài về báo chí nước nhà rồi. Xin quan lớn nhớ kỹ cho như thế, và tôi rất cảm ơn."
Phóng viên nói xong thì nghiêng đầu cúi chào một cái rất danh mãnh, rồi quay gót định cáo lui. Ông huyện đập cái thước kẻ trên bàn giấy đánh chát một cái, làm cho thiếu niên lại quay lại. Ông huyện đỏ mặt nói:
"Anh muốn gây sự với quan trường đấy phòng?"
"Thưa không, ấy là ngài muốn gây sự với báo giới."
Ông huyện đứng lên, hầm hầm nét mặt quát:
"Lính đâu?"
Hai ba tên lính chạy vào. Quan phán: "Đem giam thằng vô lễ này vào lô cốt lập tức."
Thiếu niên đứng ngẩn người ra một phút rồi cứng cỏi nói:
À vâng, quan lớn cứ việc bắt giam tôi đi. Tôi cam đoan ngài sẽ phải trả đắt cái cuộc chơi ngông này lắm đấy.
Thật đấy, ngài cứ việc bắt giam tôi đi mà xem."
Mấy anh lính ghét lúc đó chưa dám bắt ngay, là vì họ nghĩ đến những lúc khi xưa còn quan huyện cũ, lần nào ông nhà báo đến cũng được quan huyện bắt tay rất ân cần. Vì họ lấy làm lạ nên trước lệnh của quan họ còn phải ngơ ngác. Ông huyện lại quát:
"Lôi cổ nó đi!"
Lúc ấy, bọn người làng Quỳnh Thôn đã sợ sẵn, lại càng kinh hoàng hơn. Ông nhà báo đi theo hai người lính ra khỏi huyện đường rồi. Quan gọi đến thị mịch:
"Mày có nhận của người ta 5 cái giấy bạc 1 đồng, có phải không?"
Bẩm quan lớn: "Vâng."
"Thế lúc mày bị khiếp, thì đầu đuôi câu chuyện ra thế nào?"
Cô mịch thẹn đỏ mặt, cúi nhìn xuống đất, lôi cái vạt áo lên miệng nhai. Ông Đỗ uẩn dục: "Còn cứ sự thực mà khai với quan lớn."
Ông huyện đập bàn một cái, giận dữ nói: "Thế nào? Quan đùa với mày đấy à?"
Cô mịch run sợ, ấp úng kể:
"Bẩm lại quan lớn, rồi người ấy bảo con đem dạ đến bán cho người ấy ở chỗ ô tô. Rồi người ấy mua dạ thật, rồi người ấy bảo con lên xe, rồi người ấy..."
"Xong rồi, người ấy lấy 5 đồng cho mày, có phải không?"
"Vâng, à bẩm không."
Lời quát của quan to và gọn như một tiếng sét:
"Thế nào?"
"Bẩm, bẩm..."
Trước hay sau, nói ngay.
Bẩm trước, vì đó là tiền mua dạ.
Mày nói láo, người ta đi xe ô tô đến đấy, thì người ta mua dạ của mày làm gì?
Bẩm người ta bảo mua dạ để chữa xe.
Quan huyện ngồi dựa vào ghế, ngửa cổ ra cười một hồi dài mà rằng.
Mua dạ để chữa xe ô tô? Mày nói có đến trẻ con nó cũng không tin được. Họ chữa xe bằng dạ của mày thế nào?
Bẩm con không biết ạ.
Mày không biết, mày không biết, mày không biết.
Ông Đỗ Uẩn thưa lớn, bẩm quan lớn, hình như ông ta kêu mua dạ nhồi vào lốp xe.
Quan Sồn, lúc ấy ông qua đấy không? Ông có mặt chỗ xảy ra vụ ấy không?
Bẩm không.
Thế sao ông biết tường tận thế?
Bẩm khi về nhà, con bé cháu nó nói chuyện lại.
Thôi đi, nếu nó nói chuyện thế với ông được, thì nó đã đáp lời cho tòa sành mạch được. Lời khai của ông là khai man.
Bẩm quan lớn, chúng tôi không dám khai man đâu ạ.
Thôi được, người làm chứng thứ nhất, Nguyễn Văn Đô. Ông cụ già 60 tuổi, dạ một tiếng, rồi ra trước bàn. Thì thục lạy như trước bàn thờ ông Vải. Ông Huyện gắt. Thôi, cho đứng lên khai chứ ai bảo lạy.
Ông cụ già đứng lên, rồi kêu.
Bẩm lạy quan lớn, đèn rời soi xét.
Im, cầm cái mộp nghe tòa hỏi đã.
Dạ.
Hôm ấy ông trông thấy những gì?
Bẩm quan lớn, con ngồi đằng xa cách xe đổ 20 thước, thấy cô mịch này bước lên xe rồi trong xe tắt đèn, rồi thì
người ta đưa tiền trước hay sau?
Bẩm con không biết.
Thế người ta
thế nào?
Bẩm con chỉ thấy tài xế đập búa thình thình vào máy.
Họ có chữa đến bánh xe không?
Con không biết.
Hôm ấy có sáng răng,
sao ông lại không biết?
Bẩm hình như không phải chữa bánh xe.
Ông Huyện nhìn ông Đồ mà phân buộc ngay.
Ấy đấy, người ta không chữa bánh xe, nghĩa là không có dùng gì đến nửa gánh dạ của con gái ông đấy nhé.
Đến hai người đàn bà.
Dạ dạ.
Hai bộ thấy như gì?
Còn mụ nữa đâu?
Bẩm, có bà Lý nữa, nhưng chết hôm nọ rồi ạ.
Thấy những gì, nói ngay.
Bẩm chúng tôi đã khai với quan huyện cũ.
Khai lần nữa.
Bẩm chúng con cũng quên rồi, vì đã lâu rồi, lại quan lớn, đèn rời soi xét.
Ông Huyện nghĩ một lúc, rồi điềm nhiên. Chứng cứ không đủ, thôi được, đến Trương Tuần Quỳnh Thôn.
Bác Trương Tuần xạ một cái thật to, y như trên sân khấu phường chèo, rồi quan ngoãn ra đứng trước bàn, mặt mày ý khờ lắm.
Anh thấy gì?
Bẩm quan lớn, lúc chúng con đi tuần ra đến gần đường quan lộ, thì thấy có tiếng người kêu rên. Rồi ở trong xe có người bị đẩy ra ngã ngồi phè dưới đất là thị mịch này. Thị này kêu khóc rất thảm thiết vào lúc xe bắt đầu chạy. Biết là có chuyện không hay nên con ra đứng giữa đường, giơ hai tay ra bắt xe đứng lại. Sau khi xúc tù vả lên, bẩm không ngờ xe ô tô lại phăng phăng đâm thẳng vào mặt con. May mà con nhanh chân nhảy một cái sang bên đường, chứ không thì chắc đã mất mạng.
Sao nữa?
Xe chạy mất rồi. Con nhìn theo số xe, rồi quay lại, hỏi con bé này.
Con phải khi nó về làng, đến nhà nó mới kể chuyện lại và cởi ruột tượng lấy 5 cái giấy bạc 1 đồng ấy ra chỉnh lý địch.
Thế nghĩa là nó đã nhận tiền trước khi bị khiếp.
Bẩm quan lớn, chắc là thế.
Thì bịch, dạ.
Ông Trương Tuần lại về chỗ đứng cũ, mặt mũi tươi cười như đã đóng sau một vai tuồng quan hệ mà được khán giả vỗ tay.
Thị bịch ra trước bàn giấy.
Sao mày lại lấy tiền? Thế mày có bằng lòng ngủ với người ta không?
Bẩm quan lớn, đó là tiền bán dạ.
Tiền dạ, tiền dạ. Lý trưởng Quỳnh Thôn đâu?
Dạ.
Chánh hội đâu?
Dạ.
Ruộng làng chúng mày mỗi năm cấy mấy mùa?
Bẩm chỉ có một mùa chiêm.
Mỗi rào được bao nhiêu tiền thóc một mùa?
Bẩm nhất đẳng điền cũng chỉ được độ 5 đồng một sào thóc.
Chúng mày khai man.
Bẩm quan lớn, quả thật như thế.
Quan Huyện lại ngồi dựa đầu vào ghế, cười nức nở một hồi, rồi mới nói, thế mà nó bán 5 đồng nửa gánh dạ.
Quan cười một hồi dài nữa, làm cho lũ người ấy ngao ngán, chỉ còn biết đưa mắt nhìn nhau.
Thì bịch run lầy bầy, cố lấy can đảm, ra cãi.
Bẩm quan lớn, lúc đưa tiền thì người ấy bảo là thương hại con. Người ấy nói những thế nào?
Bẩm, người ấy bảo là dân quê bị sâu cắn lúa, thế thì nghèo khổ lắm, mà con như thế là đáng thương lắm, nên mua có nửa gánh dạ mà cũng cứ trả tiền cho cả 5 đồng.
Mày có biết người ta thương là thế nào không?
Dạ.
Lúc ấy chắc mày bằng lòng người ta thương mày.
Hẳn phải thế,
thì mày mới nhận tiền chứ.
Bẩm vâng.
Mày là đứa hư nhé. Một người lạ, lại là đàn ông, đã không là ông mày, không là bố mày, không là chú, bác, anh em họ hàng, thân thuộc nhà mày, mà đi thương mày, thì chỉ là muốn ngủ với mày mà thôi. Thế mà mày đã nhận tiền, mà như thế là hư lắm.
Thì Mịch ứa nước mắt, ông Đồ cũng ứa nước mắt, rồi thì Mịch khóc nức nở lên, y như ở nhà.
Hồi lâu thì nói, bẩm quan lớn, con không ngờ như thế.
Mày là con gái, thì mày phải giữ, mày dại thì mày chết.
Tình mày ngay, nhưng lý mày san. Tao làm quan, tao cũng muốn cho ngọn đèn công lý soi thấu những nỗi thống khổ của cùng dân. Nhưng mà cái lý của mày lúng túng như thế, các người làm chứng mơ hồ như thế, thì tao làm thế nào được?
Bên Nguyên Đơn đứng im phăng phắc.
Quan huyện sờ tập giấy má mất 5 phút, xem lại mất 5 phút nữa là 10, rồi quan hỏi.
Các người có muốn theo kiện đến kỳ cục không?
Ông chánh hội nhanh nhẩu thưa, bẩm quan lớn, chúng con chờ lệnh quan lớn.
Ông huyện đáp.
Bên bị người ta đã có đơn lên quan sứ rồi, người ta kêu không hiếp ai cả, chỉ ngủ với con Mịch, thì chính nó đã bằng lòng, vì nó đã lấy 5 đồng bạc của người ta.
Quan sứ đã có xét việc này rồi, ngài đã thư về đây, bảo tao khuyên chúng mày thôi đi là hơn. Nếu chúng mày cứ kiện, thì quan sứ sẽ hòa giải. Nếu chúng mày chống án lên Hà Nội, thì càng khó lòng mà được kiện, vì người ta là người giàu có lắm, chúng mày không bán nghiệp đi mà theo kiện được, mà rồi còn lôi thôi nữa.
Ông Đồ uất ức thưa lên, bẩm quan lớn, xin quan lớn soi xét cho, sự thực mà như thế thì ức cho gia đình con lắm.
Ông chức hội cũng thưa,
bẩm, nếu thế thì cả làng chúng con nhục với hàng tổng.
Quan huyện Sung Thuyên chi nộ, đập bàn mà rằng, con Mịch kia, trước pháp luật, việc mày như thế là một việc làm đĩ không muôn bài. Vậy mày có muốn làm nhà thồ suốt đời không?
Bọn Lý Dịch, chúng mày đi kiện láo như thế, tức là phạm tội vu cáo, và chúng mày có muốn ngồi tù không?
Chúng mày để trong làng có truyền đơn, cờ đỏ, tao đây chưa cắt cổ chúng mày đó mà.
À xa cái dân này bướng bỉnh nhỉ? Chúng mày muốn rút đơn ra hay chúng mày muốn ngồi tù nào?
Ông đã thương hại, ông bảo thật, cho lại cứng cổ. Nào, thế lão Đồ kia muốn xin bồi thường mấy trăm bạc thì để ông phê vào đây, rồi ông đệ mẹ nó lên tỉnh cho chúng mày khốn khổ cả đi nào.
Vô phúc thì đáo tục đình đấy, các con ạ.
Hai ba người nhao nhao lên, bẩm quan lớn, chúng con xin rút đơn kiện vậy.
Quan huyện lườm cả lũ, thôi bước, bước ngay cả lũ.
Cả bọn dồn quay ra thì quan lại gọi giật lại mà rằng.
Còn cái thằng làm báo lúc nãy nữa, nó có tên trong sổ đen đấy, nó bị tòa xứ nghi là cách mệnh đấy.
Chúng mày cứ chuyện trò sao thiệp với nó đi, ông bảo chúng mày liệu cái thần hồn.
Rồi quan xếp dọn giấy má và khẽ dặn một anh lính. Lát nữa tao về xin. Đâu đấy, rồi thì thả thằng làm báo ra. Nó có muốn sinh sự gì thì cứ đẩy cổ nó đi, không cho nó được lai vãng đến cửa huyện.
15 mã. Long đã đi qua những cảnh nguy nga choáng lộn trong ấp Tiểu Vạn Trường Thành. Chàng cũng có hồi hộp lo sợ về cái thế lực ghê tởm của Kim Tiền ấy. Nó khiến cho chàng như thấy hiện ra trước mắt một bọn người nhỏ bằng cái đầu tăm là gia đình vợ chồng chàng, mà lại đương muốn khiêu khích với một ngọn núi hùng vĩ cao cả là Nghị Hách vậy. Trong cái trận kỳ lạ mà sức của hai bên chênh lệch nhau đến vậy, Long thấy trong lòng băn khoăn. Cái sợ sệt, cái nhút nhát, với cái nản chí đã hợp lực nhau đến lũng đoạn như sự căm hờn, cái thù bất cộng đái thiên trong lòng chàng. Long đã đi qua những dãy hành lang dài như không bao giờ hết, chèo những cái thang và cũng như trong một tòa khách sạn lớn ở bên phương Tây. Một tên người nhà đã bảo Long ngồi chờ ở một căn phòng để báo trước cho ông chủ biết đã. Giữa lúc ấy, Kỵ Khách đương ngồi làm việc trong phòng giấy riêng. Một căn phòng rộng rãi thanh thang, có những đồ đạc, túi tân, một tủ sách to tát, y như phòng của một tổng trưởng. Nghị Khách ngồi trên ghế tròn xoay, chân đi giày xa, mặc áo khoác dài, trên cổ có một cái khăn quàng lông chiên tua tủa. Thị Tín, một cô nàng hầu trẻ nhất và đẹp nhất của lão, thì nằm. Trong lòng lão, hai cánh tay mệt mỏi vòng vào cổ lão, đôi chân duỗi thẳng cẳng trên bàn. Chợt một hồi chuông điện kêu gian lên. Nghị Khách cứ để nguyên như vậy, khoan thai
cầm lấy ống điện thoại. Alo, alo, phải. Chính ông chủ đây. À, thế nào nữa?
Được, sao nữa? Sở than Hòn Gai hạ giá than xuống dưới 5 đồng.
Được,
thế than nắm, nó bán bao nhiêu?
Alo, được rồi. Phu Gòn, phải cho làm đêm.
Được.
Thế cai thầu với hãng tàu biển năm sau sao làm sao?
Thế à, thế thì ông phải cố mà tranh lấy 4 đồng rưỡi một tấn thôi vậy.
Phải, cứ hạ hẳn giá xuống. Nếu sợ lỗ thì hạ lương kiếp phu ngày xuống hảo hay.
Không sợ, alo alo.
Thằng nào phản đối thì đổi nó vào kiếp đêm.
Không thì loại vợ con chúng nó ra.
Ừ, trên một kỳ việc.
Được, được đấy.
Thằng nào kỳ keo thì đuổi hẳn.
Sao nữa?
Ừ, được rồi. Bảo là đầu tháng sau ông chủ xuống.
Thôi.
Nghị khách bỏ ống điện thoại xuống, quay về Mỹ Nhân. Hai mắt lão đỏ ngầu lên, vì lúc ấy con người đã tránh mặt đi, để cho con quỷ xâm dục xuất hiện. Chợt có 3 tiếng gõ khẽ vào cửa. Nghị khách bực mình, ngừng lên hỏi.
Cái gì?
Bên ngoài cánh cửa có tiếng nói vào. Bẩm quan lớn, ông Tú Anh có người lên hầu chuyện quan lớn đấy ạ.
Đàn ông hay đàn bà?
Bẩm, một cậu con trai.
Bảo ngồi ở phòng tĩnh tâm mà đợi.
Giữa lúc ấy, tên người nhà đưa Long vào một căn phòng rồi khép cửa lại. Trên tường, không biết bao nhiêu khoảnh vi, câu đối, màu son, màu vàng chói lọi. Những cái đĩa cổ rất quý giá, to, nhỏ, đủ thứ, làm cho 4 phía tường có cái vẻ chi chít những mắt kính như đầu một con sư tử tàu của những dịp Tết Trung Thu. Sừng hươu và sừng bò rừng điểm vào những dãy đĩa ấy làm chỗ đẹp mũ, mắt áo. Trên cái tủ chè có một dãy ngà voi. Trên sập cụ có một khay đèn. Hai bên khay đèn là hai cái da khổ mà đầu khổ là gối. Rồi thì những tủ, kế, kỳ con, kỳ lớn, yên cụ, vân vân. Nghĩa là 100 thứ đồ đạc kỳ lạ và sang trọng vô cùng. Long ngồi chờ độ nửa giờ thì cánh cửa bị đẩy, nghị khách bước vào. Có Tị Tín vừa đi vừa xếp lại vành tóc rối loạn trên đầu theo sau.
Lạy cụ ạ.
Chào bà ạ. Nghị khách không đáp lời, chào chỉ hỏi. Anh là người làm công trường Đại Việt.
Vâng.
Anh lên có việc gì?
Bẩm có nhiều việc, bẩm cụ xem thư đây.
Nghị khách cầm lá thư lại hỏi. Anh có biết Tiêm Phúc Phiện đấy chứ?
Bẩm vâng.
Thế anh cởi giày ra, lên sập. Nghị khách nói xong, nhìn Thị Tín một cái mà lắc đầu. Cụ ả này ra khỏi gian phòng, khép cửa lại. Mãi lúc ấy, nghị khách mới nhìn xuống phong thư. Hai người nằm đối diện nhau, Long thì tiêm thuốc, mà nghị khách thì xem thư. Xem xong một lá, nghị khách vội hỏi. Tại sao thằng Vạn nó lại biết rõ chuyện như thế được?
Chúng tôi cũng không rõ.
Đến đấy, nghị khách cau mày nghĩ ngợi, vỗ trán mấy cái rồi nói. À phải. Đây là tại thằng Tài Nhì vào tiệm hút kháo chuyện này. Rồi lão lại bóc nút mấy lá thư sau. Xem xong, lão kéo đứa thuốc so lọc mồi, rồi lại trầm ngâm nghĩ ngợi. Lâm hỏi, bẩm thế bây giờ cụ định thế nào ạ? Nghị khách cười nhạt mà rằng, tao thì tao chẳng bận tâm gì về việc ấy cả. Nghĩa là, chủ mày cứ bắt tao phải lấy con bé ấy. Chứ tao, có thiết gì đâu. Lòng rất lấy làm ức về cách xưng hô ấy. Xong chỉ tươi cười. Chúng tôi tưởng thế nào cũng là tùy ý cụ chứ. Nghe hách nói, mày không biết rõ chủ mày, ông ấy là một người đứng đắn lắm. Tao có thể trông cậy vào ông ấy được nhiều điều lắm. Nếu trái ý ông ấy thì sẽ hại to nhiều việc về sau. Mà theo ông ấy thì khó lắm. Và bà Nghị dưới càng ghen lắm. Nhưng mày bảo tao nên làm thế nào?
Chúng tôi tưởng cụ cứ việc đền tiền cho người ta.
Nhưng mà chúng nó thua kiện rồi. Đã đành vậy, nhưng mà đó là ông anh muốn, chứ có phải tòa xử cho cụ thua kiện mà phải lấy người ta làm vợ đâu.
Ừ nhỉ,
thế mà tao không nghĩ đến đấy.
Kìa, mày tiêm to nữa vào.
Mấy đứa thuốc vừa rồi bé quá, không ăn thua gì cả. Thế mày bảo đền thì đền độ bao nhiêu?
Cụ cứ cho người ta vài trăm bạc.
Nghĩ hách, ngồi nhọp lên mà rằng, chết, vài trăm bạc, mày điên, mày có biết... Những nàng hầu của tao ở đây, đáng giá bao nhiêu mỗi thị không? Cái đứa đẹp nhất, tao cũng chỉ mua của bố mẹ nó có 70, còn phần nhiêu, không mất xu nào. Có 70 bạc, còn phải về hầu hạ người ta suốt đời,
huống chi chỉ có một lần mà những vài trăm bạc. Cô nên biết cho là cô gái cô ấy sắp lấy chồng, cô làm cho người ta mất tiết trước khi lấy chồng thì số tiền tưởng cũng chẳng là bao. Người hách cười ha hả một hồi, cứ vỗ mãi vào vai Long, cười như cười một điều gì thú vị lắm. Sau cùng lão mới vừa nấc nấc vừa nói: mày còn ngu lắm, mày có biết ở những nơi phồn hoa đô hội như Hà Nội, Hải Phòng, người ta bán chữ Trinh của người ta bao nhiêu không? Đến đây, lão xòe bàn tay ếch ra, 5 đồng. Vợ một ông tham, vợ một ông phán, thường thua bạc, phải kiếm xu thì đi ngủ xăm với tao, mà cũng chỉ lấy 5 đồng là cao nhất thôi. Xin lỗi cụ, ông chủ con cho cái việc chơi ngông của cụ là đáng phải trả đắt lắm. Đấy, cụ xem, ông chủ con chả cứ buộc mãi cụ lấy người ta làm vợ đó là gì. Ông ấy khổ lậu thì ông ấy mới có những cái cẩn thận vô ích thế. Lạp như không nghe thấu cậu ấy, lòng cứ nói tiếp: đằng này cụ đã hưởng cả cái chữ Trinh của người ta như thế thì 200 bạc với một lá thư cũng chẳng là bao, còn hơn lấy về làm vợ lẽ, một là điều đình với người ta và với nhà mình là sự rất khó, hai là ngộ sau này có con thì nào con vợ cả, con vợ lẻ sẽ có mối đáng lo về phần gia tài. Cụ cứ viết một lá thư cắt nghĩa rõ như thế, rồi tôi xin quay về nói khó với ông chủ tôi. Ừ, mày nói nghe được, thế hợp ý tao lắm. 200 bạc, với một lá thư. Lá thư như thế nào? Lòng ngẫm nghĩ một lúc, rồi nói. Nguyên ông chủ tôi lại để ý đến chỗ cô gái quê ấy sắp lấy chồng. Nếu viết cho họ một lá thư nói về việc nài hoa ép liễu, để cho người ta có chứng cứ với chồng người ta là không phải lỗi người ta hư, thì người ta không lo bị chồng ghen và hành hạ. Được vậy, vì chị vợ có 200 bạc đền, thì anh chồng sẽ vì thấy của tối mắt mà không còn bực mình về chỗ vợ đã mất thân, mà có lẽ còn sung sướng nữa. Ừ, mày nói nghe được đấy. Nghị hách đỡ sọc tàu kéo điếu thuốc xong, nhắm nghiền mắt lại khoan khoái, nhưng bỗng nhớ lại mở choạc mắt ra mà rằng: ồ không được, viết thư thế ngộ nó kiện cho thì bỏ mẹ, đời nào bọn ấy còn dám đi kiện. Phải, nhưng mà cái gì cũng đề phòng thì hơn, nếu thế thì cụ chỉ còn cách lấy người ta thôi, lấy thì nhiễu lắm, tao không muốn, mà không lấy không được. Ừ, không lấy thì ông chủ nhà mày lại không bạc lòng, phiền thật, chó lắm. Lòng nghe xong ngẫm nghĩ một lúc, chàng chỉ nằm tiêm thuốc mà không bàn tính gì thêm, rồi chàng lôi ở túi áo ra 2 số báo Lưỡng Kỳ. Đây này, việc của cụ làm cho dư luận Bắc Kỳ rất xôn xao, cụ đừng tưởng là không hệ trọng và không ai bình phẩm về việc ấy đâu. Nghị hách vừa lấy 2 tờ nhật trình, khi xem xong cả 2 số báo rồi, lão ta tái mặt, trên trán thấy toát mồ hôi ra như giữa lúc mùa nực vậy. Lão bấm cái chuông ở đầu giường. Một lát, cô Kiểm mở cửa bước vào. Quan lớn đòi gì? Gọi thằng Tài Nhì và thằng Xuân lên đây ngay. 5 phút sau, Tài Nhì và thằng Xuân cùng kéo nhau vào. Nghị hách ngồi lên bảo: thằng Xuân, mày lấy cái roi cá đuối lên đây. Tài Nhì bỗng tái xanh cả mặt mũi. Anh ta run run hỏi: bẩm quan lớn, thế con có tội gì à? Nghị hách lạnh lùng: mày cứ chờ đây thì biết. Đến lúc thằng Xuân xách cái roi cá đuối lên rồi và đã đứng khoanh tay chờ lệnh rồi, Nghị hách mới hỏi: Tài, mày có biết rằng khi tao cho mày về làm với tao thì mày đã thề rằng mày sẽ không nói một chuyện gì của tao, mày không được tiết lộ một điều bí mật gì ở nhà này cho một người nào nghe, có thế không? Tài Nhì run rẩy: bẩm đã. Nghị hách hỏi Long: thầy có biết khi một ông quan để bại lộ việc nước thì nhà vua phải trị tội ông quan thế nào không? Long muốn đáp, nhưng Nghị hách lại hỏi thằng Xuân ngay: Xuân, mày có biết khi xưa mày đi theo sạp xiếc thì mày vẫn được quật roi điện vào sống lưng những loài hổ báo và mày đã vì ăn cắp mà phải đuổi không? Mày có nhớ là nếu tao không thương mày thì mày phải tù rồi không? Thằng Xuân cau đôi mày chổi xẻ, nhăn cái má có sẹo, làm một câu: có ạ. Tức thì Nghị hách đứng lên cầm lấy cái roi. Thằng Tài, mày đã chót nhỡ nói chuyện tao cho thằng Vạn ở Hà Nội hôm xưa thì hôm nay mày chịu cái vạ miệng ấy. Muốn khỏi chết thì tức khắc ra đứng quay mặt vào tường.
Tài Nhị vâng lời ra đứng quay mặt vào tường, rồi thì kính hách giơ cao soi vụt thẳng Xuân một cái vào ngay lưng. Tiếng soi đập xuống đánh đét một cái, nghe đến rụng mình. Thằng Xuân co quắp cả người, nhăn mặt chịu đau. Người hách tử tốn đưa cho nó cái soi cá đuối lên ngồi sập. Lúc ấy, thằng Xuân cầm soi rồi, nó mím môi lại, sơ cao tay. Từ đây trở đi, người ta chỉ thấy tiếng đen đét luôn hồi của cái soi. Người ta tưởng đưa xem một đám đua ngựa. Tài Nhì, đường cái cơn mưa soi vọt ấy, oan mình đi như một sợi tóc bị khơ trên ngọn lửa. Lòng không dám nhìn, phải nhắm mắt lại. Vậy mà những tiếng đen đét vẫn không thôi sáng xuống lưng Tài Nhì như mưa. Oai nghiêm trên sập, người khách vẫn chưa có lệnh cho ngừng. 11. La Mã. Đôi ống quần thâm ướt quá đầu cuối, với một thúng bèo tấm dày có ngọn trên đầu. Trên con đường chật hẹp, hai bên tùm xào căng, chạy quanh co từ đỉnh làng về nhà mình, thì mịch uể oải như đếm từng bước một mạt đi. Người làng đã tấp nập đốn tre để trồng cây nêu, buộc những chùm khánh và cá bằng gạch nung vào cọn cây tre, và quét vôi trắng xóa cả sân, vì ngày hôm sau đã là ngày Tết ông Táo. Trước sự tưng bừng của thiên hạ, mịch nghĩ đến gia cảnh mà đâm buồn. Cô thấy loài người là ích kỷ, độc ác, không còn một ai là đáng yêu. Cô chợt nhớ tới những lúc mẹ cô, bà Đồ, nhăn nhó kêu với ông Đồ là nhà hết gạo, hết cả mắm muối, rồi ông Đồ lấy cái bàn tay eo là, bưng chán mà không nói gì cả. Cô trông thấy bố trên đầu tóc đã bạc đến quá nửa kể từ khi có cái tai họa xảy ra. Vậy mà đã đến nửa tháng rồi, cô cũng không thấy tăm hơi người chồng sắp cưới của cô đâu cả. Lúc ấy, bên tai cô thấy vẳng từ xa đưa lại những câu gọi của người làng, của những người kịch cỡm đứng tận ngoài đầu ngõ, chu chéo mời nhau đến chỗ mổ lợn, chia thịt họ, là những phần thịt mỗi tháng mỗi người bỏ ra góp một hào, để có một ít thịt làm giò chả nhân bánh và đồ nấu vào dịp tất niên. Việc ấy khiến mịch nhớ lại những Tết trước, lúc ông bố còn dạy học. Những năm trước, vào khoảng 25 tháng chạp thôi, phụ huynh của những người học trò ông Đồ đã phải lo Tết cho thầy, tấp nập tải đến người thì thúng gạo nếp, một đôi gà, người thì một cân chè, một cân mứt, người thì cái thủ lợn, một thúng gạo, một buồng cau. Vậy mà Tết năm nay, ông Đồ ngồi co ro trong cái album cũ mà nhìn trời mưa, thỉnh thoảng lại hút một hồi thuốc, ngán ngẩm trông những giọt mái xanh rơi xuống rãnh nước cho bong bóng phập phồng. Mịch bất giác thở dài vì thấy cả gia đình nhà mình không còn có tương lai nữa. Chợt có tiếng nói, chị Mịch đi khớt bèo về đấy à. Ngoảnh lại nhìn thì đó, một bà cụ già đương đứng khom lưng chống gậy tre ở ngoài ngõ. Bà già tiếp, mau lên về mà xem ở nhà đương có cô thầy bói hay thế ạ. Vâng, đáp rồi, mịch rào càng bước đi được độ 20 bước, khi qua một cái tường bằng phên, mịch phải dừng đà chân vì thoáng thấy có ai nhắc đến tên mình. Mịch bèn đứng hẳn lại lắng tai nghe, thì thấy một người nói, cái con bé bây giờ hư lắm, không giữ gìn gì nữa. Chắc là từ hôm nó bị khiếp thì nó lăng nhăng bừa bãi với bọn con trai làng bên. Một người khác nói, chỉ có thế thôi à. Người kia lại nói, ui chào, con gái voi xảy đến thế là cùng, chứ bà lại còn muốn thế nào nữa. Thì Bịch đỏ bừng mặt, đứng lặng người đi, lại cố lắng tai nghe thêm, và trong khi ấy cũng phải nghe tiếng quả tim đập thình thịch trong ngực. Lại thế nói, thế thì bà chưa biết chuyện gì cả. Bà chỉ mới thấy người ta đồn con mịch bờm sờm với tụi con trai làng thượng thôi. Chứ mà tôi thì tôi lại thấy con bé ấy trương ruột ra rồi. Ủa, cô à, ảnh ruột ra rồi. Bẩm phải ạ. Bà cứ để ý đến cái bụng nó mà xem. Nhờ ơn vua mẫu, bụng nó đã gật bằng cái thúng rồi đấy. Thật à, thật thế à? Phải, mấy tháng này con bé đã ốm nghén đấy. Lúc nào cũng ăn được rổ tướng những khế, một xá ụ những chanh, lúc nào cũng lừ đừ, chả buồn mó đến việc gì cả. Lúc nào cũng chỉ chúi dưới bếp mà ngủ thôi. Nó ăn sờ của chua nên mới thế, chứ có phải đâu con bé vốn hư thân
đốn đời.
Chẹp chẹp, rõ chém cha cái đời, cho đến thế mới mát sụt con mẹ độ uẩn. Không thế thì không được hậm hĩnh những là giấy sách giữ lề, những là dòng dõi thế gia.
Thế rồi im. Mịch nghe sau, dùng mình như thấy choáng váng đầu óc, tối tăm mặt mũi, buồn rùn chân tay, tóc gáy dựng đứng lên, xương đầu gối muốn long ra, không còn đứng vững được nữa. Là vì ngoài những câu phê bình độc ác thì câu chuyện ngồi lê bắt chế ấy chẳng phải là không có chút ít sự thực.
Mịch hãi hùng mà nhớ lại là hai tháng nay rồi, mịch thấy trong mình hình như có sự gì chuyển động, sự gì thay đổi. Kinh nguyệt rất thất thường, lúc nào cũng thèm của chua. Mịch đã nhận thấy một cách rõ rệt rằng bụng mình quả nhiên cứ mỗi ngày một thêm to ra, cái dài rút cứ khịch như ngắn lại. Mịch vẫn tưởng hay là mình béo ra, hoặc là hay ăn cơm quá no. Mịch nhận ra rằng xưa kia cái thắt lưng xanh vẫn dài chấm đầu gối, mà ngày nay tự nhiên lại cuốn cỡn lòng thòng ở bên trên hai đầu gối. Và khịch như có lẽ đã một tháng nay mịch không thấy bẩn mình nữa rồi. Nghĩ đến đấy, mịch nhìn xuống bụng rồi quay đầu nom quanh một lượt, như có kẻ nào đã nom thấy cách cử chỉ ấy. Rồi mịch